Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xung vầy. Ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật
ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai, xây đời vui tương lai.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là cái ngày khóa tu Phật thất đầu tiên của năm Nhâm Thìn tại chùa Pháp Thường. Hôm nay chúng ta được vào khóa tu thứ 18. Vì vậy hôm nay thầy sẽ triển khai về ý nghĩa của khóa tu Phật thất lần thứ 18. Như quý vị đã biết, đạo Phật được xuất hiện từ Ấn Độ, nhưng cái tinh thần niệm Phật được phát triển mạnh nhất là ở Trung Quốc. Và ở Trung Quốc, từ đời nhà Tống đến hiện tại đã hình thành được 13 vị tổ liên tông. Từ ngài Huệ Viễn đến ngài Ấn Quang Đại Sư và đến cái giai đoạn hiện tại của chúng ta. Và mô hình khóa tu Phật thất được phát triển sâu rộng, mạnh mẽ và có kết quả rất lớn ở tại Trung Quốc. Bây giờ bắt đầu lan truyền vào Việt Nam chúng ta và các nước lân cận. Có thể nói trong những năm nay thì Phật giáo Việt Nam chúng ta, nhất là tinh thần tịnh độ, được phát triển rất tốt. Chùa Pháp Thường chúng ta cũng được thành lập cái khóa tu Phật thất tính đến nay đã hơn 3 năm. mỗi năm chúng ta trung bình được 6 khóa. Và hôm nay chúng ta được hình thành khóa tu Phật Thất lần thứ 18 để cho Phật tử hiểu rõ ý nghĩa về Phật Thất, gốc gác từ đâu mà phát sanh ra Phật Thất, và chúng ta tu tập Phật Thất để làm gì. Đó là điều kiện căn bản mà người nhập Phật Thất phải hiểu. Vì vậy cứ mỗi khóa tu Phật Thất, ngày đầu tiên thầy sẽ khai thị về ý nghĩa Phật Thất cho đại chúng, để rồi cho đại chúng hiểu được ý nghĩa của Phật Thất. Và sau đó chúng ta đi vào con đường thực hiện tu tập cho có kết quả nhiều. Nổi bật nơi kinh Tịnh Độ của chúng ta đó là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Hai bộ kinh này đặt nặng về vấn đề trì danh niệm Phật. Vì trong tất cả pháp môn tu thì niệm Phật là thù thắng nhất. Trong tất cả hướng niệm Phật chỉ có trì danh niệm Phật là vi diệu nhất. Vì vậy pháp môn trì danh niệm Phật là pháp môn dễ tu nhất, hợp với thời đại hiện tại đối với chúng ta nhất. Và từ đó mô hình trì danh niệm Phật được lan truyền mạnh trong đất nước Việt Nam. Và Phật Thất chúng ta cũng lấy cái mô hình niệm Phật này làm chuẩn tắc để sinh hoạt tu tập. Nói về ý nghĩa Phật Thất thì các vị tổ đã nghiên cứu về bộ kinh A Di Đà qua cái phân đoạn như sau: nhục nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc Phật độ. Có nghĩa là trong 7 ngày nếu hành giả trọn lòng tin Phật, thành tâm niệm Phật cho các kết quả thật tốt thì trong 7 ngày chúng ta sẽ tu được có kết quả. Đối với những người nghiệp nhẹ thì 7 ngày là hoàn thành một chặng đường tu của chính mình. Nhưng chúng ta trong đời mạt pháp, nghiệp chúng ta rất nặng, thì chúng ta phải định phương hướng tu cho chúng ta như thế nào. Vì vậy cái căn bản Phật Thất được xuất phát từ bộ kinh A Di Đà, mà trong đó hành giả thành tâm niệm Phật trọn 7 ngày để thành tựu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là thành quả trong quá trình tu niệm Phật của chúng ta. Và trước cái nhất tâm bất loạn thì chúng ta phải có hai vấn đề then chốt không thể thiếu trong lộ trình tu của chúng ta. Đó là buông xả, muôn duyên, chuyên tâm niệm Phật. Hành giả bước vào Phật Thất không được quên vấn đề này. Tại sao buông xả nhờ muôn duyên, hay danh từ gọi là bớt duyên trần cảnh? Tại vì cái duyên trần cảnh nó tác động vào sự sống của chúng ta rất nhiều, và ta đã mệt mỏi trì trệ về tất cả những duyên. Thưa đại chúng, ở trong gia đình của chúng ta là môi trường tạo nghiệp. Cũng như một cái con nhà nhạn muốn sống thì nó phải hình thành cái trận đồ bát quái, rồi nó nhốt mình nó vào đó. Tất cả những con thiêu thân bay vào đó để làm mồi cho nó, và nó phải chết trong trận đồ đó. Cũng như chúng ta có thân, chúng ta có gia đình, chúng ta có sự sống, thì chúng ta phải tạo nghiệp. Và thưa đại chúng, gia đình mình là môi trường tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp có yên không? Đã tạo nghiệp thì không yên. Đã tạo nghiệp thì chúng ta bắt đầu phải tiếp duyên cùng mọi cái tình huống ngoại cảnh. Đã là tạo nghiệp thì chúng ta phải tiếp duyên. Mà thưa đại chúng, duyên ở ngoài đời là duyên gì? Tất cả cái duyên của ngoài đời là duyên trần lao thế gian. Vì cái duyên trần lao thế gian nó làm chúng ta dễ sanh ra phiền não và mệt mỏi. Có thể nói tới cái độ tuổi này rồi, những người ở trong thế gian mệt mỏi rất nhiều. Vì vậy chúng ta đã mệt mỏi quá nhiều ở trong cái trần lao thế gian rồi, và chúng ta muốn an tâm thì phải bớt duyên. Nếu không bớt duyên thì đừng mong an tâm. Vì không bớt duyên thì nghiệp của chúng ta nó sốc lên mãi mãi, vọng tâm của chúng ta nó sốc lên mãi mãi, phiền não của chúng ta nó chi phối mãi mãi, và hành giả sẽ không an khi sống giữa cuộc đời. Vì không an nên sống giữa cuộc đời, nên lúc đó chúng ta mới khẳng định rằng đời là bể khổ. Đời không khổ không gọi là đời. Cái khổ của cuộc đời nó chi phối chúng ta rất nhiều. Vì chúng ta xác định đời là bể khổ, mọi tình huống trong cuộc đời, mọi tầng lớp trong cuộc đời, ai đã áo trong cuộc đời đều phải khổ hết. Đây là chân lý mà Phật đã nói rõ. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, tại vì ta thiếu trí tuệ giác ngộ. Ta sống trong mê mờ, ta sống trong tình thức phàm, ta sống trong cái sự chấp trước của chúng ta. Ở trong dòng đời là như vậy. Cái khổ của cuộc đời là tình thức phàm của mỗi con người chúng ta. Từ tình thức phàm đó làm cho ta dễ chấp, từ tình thức phàm đó làm cho ta dễ nhiễm, từ tình thức phàm lỡ đó làm cho chúng ta mệt mỏi và đau khổ giữa cuộc đời. Nhà giàu có hết khổ không? Làm quan có hết khổ không? Người đẹp có hết khổ không? Thưa đại chúng, không hết khổ nổi. Tại sao không hết khổ nổi? Tại vì chúng ta đang sống trong tình thức phàm nhiễm trược thế gian, nên làm sao mà hết khổ? Do sống có cái tình thức phàm đó mà cái phục vụ quý nhất của chúng ta là tự ngã của chúng ta. Ngã từ cái thô, cái tế và cái vi, thân ngã, tâm ngã, của cải sản nghiệp, sở hữu ngã. Tất cả những cái đó là đầu mối để chúng ta phục vụ, mà khi chúng ta đã phục vụ nó rồi, nó là đầu mối nảy sinh ra phiền não. Phiền não sẽ núp ngay cái chấp ngã của chúng ta. Vì vậy sống trong giữa cuộc đời này, chúng ta không thoát khỏi nỗi khổ đó. Dạ, chúng ta đã mệt lắm rồi. Ở đây quý vị có mệt chưa? Mệt nhiều không? Nếu mệt nhiều, hãy tự cứu lấy mình. Nhưng ngặt một điều, mình đang sống trong gia đình, có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái, có nhà, cửa và sản nghiệp, bỏ đi làm sao nổi. Vì vậy mà các thầy, các tổ đã từng thành Phật thật, để cho quý vị dành thì giờ về chùa chuyên tu 7 ngày, bớt duyên 7 ngày, rõ không? Vì lòng từ bi tương tưởng nên các chư tổ đã hình thành Phật tắc để giúp cho Phật tử bớt duyên 7 ngày nơi gia đình của mình. Thưa đại chúng, làm cho lắm tấm cũng vậy mà thôi. Khi đến thì tay không, khi đi tay buông thả, có đem theo được gì? Dành giữ cho lắm, cuối cùng ôm một cái nghiệp nặng, rồi chút hơi thở cuối cùng không được nhẹ nhàng bao giờ. Thưa đại chúng, khi đến mình có tên gì? Khi đến mình có tên Trần Tay Trắng. Khi ra đi mình có tên Trần Trắng Tay. Khi đến thì tay không có cái gì đâu, là Trần Tay Trắng. Trần là gì? Trần là tiền của, là cát bụi, là đồ vật trong cuộc đời. Khi đến nó trắng tay. Rồi khi đi nó làm sao? Nó cũng tay trắng, cũng trắng tay mà. Nhưng nếu chúng ta giao tế với cuộc đời, nặng nghiệp với cuộc đời, mà khi ta đi rồi thì ta nhẹ không? Không nhẹ được. Thành ra ráng mà bớt duyên trần cảnh, dù có cỡ nào đi nữa, ráng gan dạ dũng cảm cứu lấy mình, bớt duyên với cuộc đời. 2 tháng có 7 ngày à? 2 tháng mà có 7 ngày thôi. 7 ngày trở về chùa, tập hạnh xuất gia 7 ngày. Thưa đại chúng, người ta xuất gia cạo đầu, còn mình xuất gia còn để tóc. Ở trong đây thân thì chưa xuất gia, mà tâm thì đã xuất gia. Vì ở trong đây chúng ta sống 7 ngày đúng với quy luật thiền môn. Và cứ như vậy, 7 ngày tu Phật thất là 7 ngày bớt duyên. Và để cho cái tột cùng của sự bớt duyên, chúng ta không được ra khỏi chùa. Hay nhất, chúng ta quăng luôn điện thoại di động, phá máy hết, bớt duyên triệt để. Tại vì không bớt duyên, quý vị ôm cái điện thoại di động, quý vị trốn người hàng núi nữa, gia đình cũng lâu về. Má à má, em con nó bệnh, má về lo phụ. Rồi xong. Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa về sự gan dạ bớt duyên, thì chúng ta cũng bị lôi thôi. Khi về nhà ai cũng rủ mình tạo nghiệp, khi về chùa ai cũng rủ mình tu giải thoát nghiệp. Vậy về chùa là môi trường giải thoát nghiệp, ở nhà là môi trường tạo nghiệp. Hai cái môi trường này khác nhau. Về chùa thì huynh đệ đồng tu sách tánh chúng ta, động viên chúng ta, nhắc nhở chúng ta đôn đốc chúng ta hướng về cái nếp sống cao thượng nhất của bậc thượng sĩ. Còn về nhà thì rủ đi làm, rủ tạo nghiệp, rồi sanh ra muôn ngàn mầm mống của phiền não. Về nhà thấy vô chùa, thấy Phật muốn tu, về nhà sẽ tự nghiệp, bệnh rịnh, quyến liếng, tham tiếc đi tu không đành. Có không? Vì vậy, khi bước vào Phật thất rồi, xin đề nghị toàn thể đại chúng buông xả muôn nghiêm bằng cách có mắt như đuôi, có tai như điếc, có miệng như câm, một lòng thành tâm niệm Phật mà thôi. Tất cả những cái duyên ngoại cảnh nó chi phối gì gì vậy nữa, dạ mình có mắt lờ qua đi, lờ hết đi. Hay sử dụng cái thế võ đặc biệt của hành giả tịnh độ là mô Phật. Bất cứ cái gì chúng ta đều phản ứng bằng mô Phật. Dẫm đạp lên thuận, dẫm đạp lên nghịch, dẫm đạp lên vui, dẫm đạp lên mừng giận thương ghét bằng hai chữ. Dùng cái Phật hiệu A-di-đà, dùng cái câu niệm Phật, ta dẫm đạp lên những cái trần tục thế gian cuộc đời. Người buồn tôi không buồn, người vui tôi không vui, người thương ghét tôi không thương ghét. Vì sao? Vì tôi đang sống với niệm Phật. Người niệm Phật thì xả bỏ tất cả những tình thức phàm của mình trong cuộc sống để vươn lên và bình an giữa cuộc đời. Vì vậy, chúng ta 7 ngày nhập Phật thất là 7 ngày quyết định tu tập để thành tựu trạng thái nhất tâm bất loạn của chính mình. Thưa đại chúng, nhất tâm bất loạn thấy nói thì khó, nhưng không khó đâu. Chỉ cần hành giả niệm Phật đúng pháp là có kết quả. Thầy xin nói lại, chỉ cần hành giả niệm Phật đúng pháp là một câu niệm Phật nào cũng được nhất tâm bất loạn. Vì vậy, mời đại chúng đọc theo bài kệ: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết từng ý niệm, để pháp thân được sống. Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết từng ý niệm, để pháp thân được sống. Thầy sẽ triển khai ý nghĩa của bài kệ đó. Khi vào Phật thất rồi, điều căn bản là tất cả chuyện thế gian cuộc đời gác ngoài cổng chùa. Đừng đem những chuyện thị phi của cuộc đời, đừng đem những cái nghiệp chướng trong gia đình của mình mà hàn huyên tâm sự cùng ai cả. Tất cả những câu chuyện không đáng, tất cả những câu chuyện thế gian, xin gửi hoài nhà xe cổng chùa hết đi, và vào đây bằng tâm niệm Phật. Có nghĩa rằng trong 7 ngày tu phá tu Phật thất, toàn thể đại chúng giảm bớt nói chuyện lại. Cũng như chùa Hoằng Pháp cho tịnh khẩu, giảm bớt nói chuyện lại. Ta tại sao giảm bớt nói chuyện lại? Thưa đại chúng, khi ta nói chuyện nhiều thì xuất phát bằng tuệ giác hay bằng tình thức phàm? Nếu xuất phát những mẫu chuyện của thế gian cuộc đời bằng tình thức phàm thì tâm ta có thanh tịnh không? Hoài bảo tu Phật tắc 7 ngày có kết quả không? Vì vậy, muốn có kết quả tu 7 ngày thì điều then chốt của chúng ta là giảm bớt duyên bên ngoài mà giảm bớt duyên trần tục bên trong. Bên ngoài là không sử dụng điện thoại di động, bên ngoài con không ra khỏi cổng chùa, còn bên trong con hãy nhịn tất cả những cái tâm thị phi của chính mình. Gọi là kiềm chế những cái nghiệp của chính mình. Để rồi, ở trong Phật tắc 7 ngày này, chúng ta đừng có tụ lại nhiều, để đừng có ồn làm phiền huynh đệ lẫn nhau. Ở trong 7 ngày này, con đi theo khẩu hiệu: đói thì ăn, mệt thì ngủ, khỏe thì tu, bệnh kiếm thuốc uống. Được không? Và trong 7 ngày này, chúng ta cố gắng thực hiện hoài bảo tu cho chính chúng ta. Có nghĩa là trong 7 ngày này, mình bớt duyên gia đình của mình, mình hy sinh tất cả công ăn việc làm trong gia đình của mình, để rồi mình kiến tạo, xây dựng cho mình một tòa nhà tâm linh bình an và tỉnh thức. Tại vì ở nhà con chưa có an, con muốn vào chùa 7 ngày để tâm con an hơn. Muốn vào chùa 7 ngày để tâm chúng con an hơn thì chúng con phải thực hiện hoài bảo đó bằng xây dựng cho mình một ngôi nhà tâm linh bình an và tỉnh thức. Sau đó rút những kinh nghiệm ở chùa về nhà, chúng ta kiến tạo môi trường sống cho gia đình thông qua tinh thần Phật hóa gia đình, danh sự hiểu biết đem tự giác ngộ cho mình mà cảm hóa người trong gia đình, để gia đình có tu là gia đình ấm im hạnh phúc. Vì vậy, trong 7 ngày này ta bớt duyên và ta ít nói những chuyện tạp, giảm bớt những chuyện thị phi. Tất cả sự ồn náo, tất cả sự dụng năm tụm bảy buông hết. Đang ngồi ở đó, mọi người tụ về với chúng ta, tự giác đứng lên đi chỗ khác. Hỏi tại sao? Vì mọi người phải có trách nhiệm với tự thân của chính họ bằng niệm Phật. Gọi là trong 7 ngày tham dự pháp tu Phật thất, chúng ta thực hiện 4 chữ miên mật niệm Phật. Đi đứng ngồi nằm, các chúng ta đều thực hiện khẩu hiệu niệm Phật. Ít nói một câu chuyện mà niệm nhiều một câu Phật. Đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, thậm chí nghỉ ngơi vẫn niệm Phật. Để rồi từ cái niệm Phật đó thâm nhập vào sự sống của chúng ta, làm cho cái nghiệp của chúng ta nó mòn mỏng đi, và sự an lạc của chúng ta nó sẽ hiện hữu lần lần. Thưa đại chúng, chúng ta được sanh ra trong đời mạt pháp, nghiệp chúng ta nặng không? Nặng. Coi như mỗi ngày chúng ta bị lửa đốt, sự sống chúng ta giống như một tòa nhà mà đang bị lửa đốt cháy. Lửa gì đã chúng biết không? Lửa gì? Lửa tham sân si phiền muộn. Tất cả những thứ này nó sẽ hành hạ và làm đau khổ chúng ta theo thời gian. Vậy rồi chúng ta mỗi ngày bị lửa đốt, và muốn dập tắt lửa đó lấy cái gì mà dập? Thưa đại chúng, hãy lấy pháp Phật mà dập tắt những ngọn lửa kia. Nhưng lửa nghiệp của chúng ta lớn không? To tát nhiều không? Nhiều lắm. Vì lửa nghiệp chúng ta nó nhiều quá mà chúng ta chỉ niệm Phật được một ngày, niệm Phật ba ngày, niệm Phật bảy ngày, giống như một cái nhà cháy lớn mà ta đem có một gáo nước ta tát vô có thấm gì không? Không thấm gì hết. Vì vậy đòi hỏi chúng ta phải là gì? Miên mật trong Phật pháp. Người đã miên mật trong bảy ngày tu Phật pháp thì người đó giống như là có một gì, một bồn xe nước để dập tắt ngọn lửa nghiệp của chính mình. Và cứ như vậy thì chúng ta lấy pháp Phật, chúng ta lấy Phật hiệu A Di Đà để rồi chúng ta dập tắt lửa nghiệp của chính chúng ta. Và chúng ta sự tự cứu đấy, chúng ta đem đến bình an tỉnh thức trong sự sống của chúng ta. Đại chúng có rõ ràng điều này? Vì vậy chúng ta phải chuyên tâm niệm Phật. Mà niệm Phật như thế nào để được nhất tâm bất loạn? Tại vì trong kinh nói rồi, trong kinh nói nhược nhất, nhược nhị, nhược tam, nhược tứ, nhược đến thất nhược nhất tâm bất loạn. Một hành động nào, một cử chỉ nào để giúp chúng ta thành tựu được nhất tâm bất loạn? Chỉ cần hành giả niệm Phật đúng pháp là thành đạt. Đúng pháp là như thế nào? Thưa đại chúng, chúng ta phải cảm nhận kìa là tâm, kìa là Phật hiệu, kìa là nghiệp. Thường thường ta mở mắt ra, tâm của chúng ta quyện chặt vào cái nghiệp, và nghiệp sai sử chủ động trong cuộc đời ta để ta phải đau khổ. Hôm nay con hiểu rồi. Muốn chủ động được nghiệp, muốn giải thoát được nghiệp thì hành giả phải bám vào Phật hiệu, bám chặt vào Phật hiệu. Vì vậy cái bí quyết mà thành tựu nhất tâm bất loạn, chỉ cần tâm quyện chặt vào Phật hiệu, từng câu niệm Phật, tâm quyện chặt vào Phật hiệu là được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn nghĩa là gì? Nhất tâm bất loạn là một tâm không còn tạp niệm, một tâm thanh tịnh. Như vậy muốn mà thành tựu một niệm tâm thanh tịnh, một niệm tâm không loạn, một niệm tâm trong sáng, một niệm tâm giác ngộ, một niệm tâm bình an, thì hành giả hãy quyện chặt cái tâm mình vào Phật hiệu A Di Đà. Con đang rớt trên biển cả, may ra có người quăng cho mình cái phao. Mà khi hành giả đã bám chặt được cái phao rồi thì hành giả được an tâm phần nào không? Lọt vô biển cả mà không có phao thì dễ chết không? Mà nếu lọt vào biển cả rồi, người không biết lỗi mà ôm được cái phao thì an tâm phần nào không? Vì vậy Phật hiểu A Di Đà là cái phao nổi, là thuyền bè để đưa con về bến bờ bên kia. Vậy khi con biết con đã rớt vào cái biển nghiệp trần lao cuộc đời rồi, thì hành giả bám chặt vào Phật hiệu A Di Đà, gọi là bám chặt vào cái phao. Bám chặt vào cái phao, nếu tự lực mình có được thì ôm phao lội vào bờ, nếu tự lực mình không có được thì la làng lên người ta đến cứu. Rõ không? La làng bằng cái gì? La làng bằng ai với Đạo Phật thôi. Chả ai đến cứu? Phật nói rồi, con kêu Phật thì Phật đến liền thôi. Như vậy Nam Mô A Di Đà Phật là tín hiệu làm gì để chúng biết không? Là tín hiệu giúp ta giảng sanh. Đại từ đại bi quan thêm Bồ Tát là tín hiệu cứu khổ cứu nạn. Còn Nam Mô A Di Đà Phật là tín hiệu giúp ta thành tựu tâm vô sanh để được giảng sanh. Vì vậy thì khi con rớt sự biển cả, con bám chặt vào cái phao đó và bắt đầu ở cái phao này, con bắt đầu trì niệm hồng danh A Di Đà Phật liên tục trong cuộc đời để giúp phao đó nó chuyển hành giả vào bờ để tuyệt gốc đau khổ trong cuộc đời. Vì vậy cái căn bản của hành giả niệm Phật mà được nhắc tâm bất loạn, xin cho thầy góp ý, là khi niệm Phật kỵ nhất là phân tâm. Khi niệm Phật kỵ nhất là thân ở chùa mà tâm ở nhà. Khi niệm Phật kỵ nhất là thân đang niệm Phật mà tâm đi chơi. Có bị không? Vì vậy khi niệm Phật, hành giả phải lưu ý là thân đâu thì tâm đó. Thân đang niệm Phật thì tâm làm gì? Niệm Phật. Thân khẩu ý đều quyện chặt vào Phật hiệu A Di Đà. Nếu một câu niệm Phật mà thân khẩu ý đều quyện chặt Phật hiệu A Di Đà thì có được nhất tâm không? Như vậy nhất tâm không có khó. Chỉ cần con thành tâm niệm Phật là được nhất tâm. Tâm con niệm, miệng con niệm, tai hành giả nghe rõ tiếng niệm. Tâm niệm, miệng niệm, tai nghe rõ tiếng niệm. Tâm niệm, miệng niệm, tai nghe rõ tiếng niệm. Đúng công thức này thì nhất tâm không? Và trong 7 ngày ở Phật Thất, hành giả thực hiện cái công thức niệm Phật cho chính mình. Hôm nay bớt duyên gia đình, hôm nay về chùa chuyên tâm niệm Phật, hôm nay trong 7 ngày này thực hiện công hạnh xuất gia, hôm nay trong 7 ngày này con quyết thành tựu một trạng thái nhất tâm bất loạn. Mà muốn thành tựu trạng thái nhất tâm bất loạn đó thì hành giả phải thành tâm niệm Phật. Một câu niệm Phật đủ tính, một câu niệm Phật đủ nguyện, một câu niệm Phật đủ hạnh, một câu niệm Phật đầy đủ tam nghiệp quyện chặt vào nhau. Có nghĩa là thân, là khẩu, là tâm nghiêm túc với bản thân mình. Thân đoan chánh, người trang nghiêm, thành tâm mà niệm Phật thì sẽ được cái gì? Được cái gì? Được thành tựu nhất tâm. Mà khi đã nhất tâm rồi thì tâm có bình an không? Và ngày hôm nay nhất tâm, một câu niệm Phật được nhất tâm, 10 câu niệm Phật được nhất tâm, 100 câu niệm Phật được nhất tâm, chất lượng quý hơn số lượng. Con niệm nhiều câu quá mà phân tâm và cái tâm nó không khắc vào cái câu Phật hiệu, nó không khắc vào tâm của chúng ta thì kết quả khiêm tốn lắm. Vì vậy trong 7 ngày này hành giả phải cố gắng cho bản thân mình, là trong 7 ngày này chúng ta phải thực hiện cái gì? Quyết tâm niệm Phật. Coi như là tất cả mọi việc đều có người lo hết rồi. Ăn uống sinh hoạt, tất cả mọi sự sống của chúng ta coi như là ổn định rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn giữ một lập trường chiến đấu. Chiến đấu với ai? Chiến đấu với nghiệp của mình, chiến đấu với phiền não của mình. Người tu như chiến sĩ, vũ khí giáo định tuệ, vũ khí Phật hiệu A Di Đà, và đánh giặc tham sân si sạch trong tâm an lạc. Kẻ thù của chúng ta là phiền não của chúng ta, và phiền não của chúng ta làm ta đau khổ nhiều lắm rồi. Hôm nay chúng ta phải tự cứu lấy đời ta bằng niệm Phật xóa sạch phiền não. Ví dụ trăm đắng ngàn cay, một câu niệm Phật tan ngay cấp kỳ. Niệm Phật dứt bỏ quan tù, lòng không hung dữ, ngục tù đau vương. Niệm Phật mở rộng tình thương, quán tăng bình đẳng thấy hướng đâu nào. Vậy nhờ câu niệm Phật mà mình đã giải nghiệp, nhờ câu niệm Phật được tăng phước đức, nhờ câu niệm Phật mà tăng công đức, có công đức phiền não không còn, phiền não không còn, cứu lấy đời mình và tích cực sống giữa cuộc đời này. Sống của vụ cuộc đời này phiền não nhiều quá, là tiêu cực sống, là chán sống. Còn sống với cuộc đời này mà không phiền não là ham sống, là tích cực sống, là hồn nhiên sống, lợi ích cho cuộc đời mà sống. Vì vậy trong khóa tu Phật thất này, toàn thể đại chúng hãy tự cứu lấy cuộc đời mình. Chúng ta phải thành tựu nhất tâm bất loạn trong 7 ngày. Vậy ý nghĩa sự nhất tâm bất loạn đại chúng có rõ chưa? Rồi, nhờ sự niệm Phật như vậy mà ta đánh chết từng ý niệm tạp loạn trong lòng mình. Thưa đại chúng, đại chúng khổ có phải bởi ý của mình không? Tam độc tham sân si thường sanh khởi nơi ý. Hãy chăm nom gìn giữ, hãy gìn đón ngăn rào, canh chừng từng phút giây, nuôi ý như nuôi con, giữ ý như giữ con. Phải chăm sóc khéo léo cho ở chỗ tịnh thanh, ăn đồ ngon thiện lành, uống nước giới định huệ, uống nước lục tự di đà, lâu ngày ý an định, thành tựu nhất tâm bất loạn. Đó là ý quý báu trong cuộc đời chúng ta. Nỗi khổ của chúng ta xuất phát từ tâm ý thức của chúng ta, và dùng pháp môn niệm Phật để giải quyết từng ý niệm vọng tưởng của chúng ta. Do vọng tưởng nhiều mà con tạo nghiệp nhiều, do vọng tưởng nhiều mà con đau khổ nhiều. Do vậy mà hành giả quay lại quyển chặt vào lục tự di đà để thành tựu một niệm tâm thanh tịnh. Nhờ từng niệm tâm thanh tịnh đó, hành giả hóa giải từng niệm tâm loạn tưởng. Giữa cuộc đời này, hành giả đã sống bằng từng niệm tâm loạn tưởng. Mà khi có từng niệm tâm loạn tưởng đó, chúng ta trách, chúng ta buồn, chúng ta hờn, chúng ta giận, chúng ta đau khổ lắm. Vì vậy muốn cứu lấy đời ta, chỉ có pháp môn niệm Phật là thù thắng vi diệu nhất. Nhờ niệm Phật đó mà con đánh chết được tâm ý thức của lòng con. Những loạn tưởng, những phiền lý, những trách hờn trong lòng của mình, nó sẽ tan mất đi lần lần. Để rồi, mục tiêu cuối cùng của niệm Phật để làm gì? Mục tiêu cuối cùng của niệm Phật là làm sống lại pháp thân thanh tịnh vốn sẵn có của chúng ta. Mỗi con người chúng ta đều có Phật tâm, mỗi con người chúng ta đều có một cái thân vô lượng thọ. Mỗi con người chúng ta đều có cái thân Phật A-di-đà. A-di-đà là gì? A-di-đà Phật là con người thật của chúng ta. Ai ai cũng đều có cái con người thật của mình. Con người thật của mình là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Con người thật của mình là nguồn tâm trong sáng của mình, là nguồn tâm thanh tịnh của mình, là nguồn tâm rộng rang thường diệu rực rỡ màu sáng chẳng đến chẳng đi, rộng suốt trùm khắp mười phương trong cuộc sống của mình. Và khi đã bị trói lăn vào dòng đời rồi, cái thân đó mình đã sao? Đã mất rồi. Đã không còn sử dụng được. Chúng ta có con người thật mà chúng ta không sử dụng được con người thật. Mà tối ngày chúng ta chạy theo con người gì? Con người giả tạm mà thôi. Sự sống thế gian này giống như một vở tuồng cải lương trên sân khấu. Hạ màn rồi thì còn gì mà nói nữa đây. Vì vậy mục tiêu của niệm Phật A-di-đà, khai thị Phật thất, là khai quật Đức Phật A-di-đà chân thật vốn sẵn có của mỗi con người chúng ta. Và muốn Đức Di-đà chân thật của chúng ta hiện hữu ra, thì chúng ta phải dùng chất liệu nhất tâm bất loạn. Vì nhất tâm bất loạn là một niệm tâm thanh tịnh và tương tục từng niệm tâm thanh tịnh. Một ngày sống với niệm tâm thanh tịnh, một tuần sống với niệm tâm thanh tịnh, và từng niệm tâm thanh tịnh này là dòng nước cam lồ rưới tắt cái ngọn lửa phiền não nghiệp chướng của chúng ta. Vậy phiền não nghiệp chướng phải dùng nước cam lồ của từng niệm tâm thanh tịnh. Nhất tâm bất loạn là từng niệm tâm thanh tịnh của chúng ta. Một câu niệm Phật thành tựu một niệm tâm thanh tịnh, muôn ngàn câu niệm Phật thành tựu muôn ngàn niệm tâm thanh tịnh. Một ngày thành tựu trọn vẹn niệm tâm thanh tịnh, một tuần thành tựu trọn vẹn niệm tâm thanh tịnh. Tu như vậy thì kiếp này có kết quả không? Tu như vậy con về chùa hy sinh 7 ngày có ý nghĩa không? Và tu như vậy thì một kiếp này cuối đời này con được nhẹ nhàng giảng sanh không? Vì vậy thành lập Phật Thất, khai thị Phật Thất với mục tiêu là chỉ rõ cho mỗi Phật tử chúng ta biết rõ về Đức Phật A Di Đà chân thật mà mỗi người Phật tử chúng ta có. Bây giờ con có Phật, Phật ở tại lòng con, mà con có Phật mà con niệm Phật nữa, thì ngày nào đó con sẽ được thành Phật, đại chúng có rõ không? Vì vậy đại chúng nên tin rằng, tin rằng con người thật của mình là ai? Con người thật của mình là A Di Đà Phật. Con người thật của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Con người thật của mình vốn là trong sáng không phiền não. Mà tại con mê cái đó, tại con dính mắc cái đó, tại con quyến luyến cái đó, tại con quên ông Di Đà nên con phải khổ thôi. Một đường đi đến cực lạc, một đường đi đến cực khổ, chọn đường nào? Vậy mà cực lạc quên hoài, mở mắt ra là chọn đường cực khổ không? Có đáng thương không? Đánh đòn luôn chứ đáng thương cái gì? Vì vậy hôm nay trong 7 ngày tham dự Phá Tu Phật Thất, xin đại chúng hạ quyết tâm chọn đường cực lạc mà tiến tới. Đại chúng đồng ý không? Và trong 7 ngày này con bước buông bỏ tất cả muôn duyên, nguyện không ra khỏi cổng chùa, nguyện không sử dụng điện thoại di động nữa. Mở máy ra tắt nguồn hết, đem bỏ vô vô tủ cất hết đi. Gọi là trong 7 ngày không thèm, không liên hệ gì hết á. Thưa đại chúng, không liên hệ cái tâm có yên không? Khỏe lắm mà. Vậy cực lạc mà không chịu, móc ra cho con cực khổ để hiện ra. Vì vậy trong 7 ngày này xin toàn thể đại chúng hạ quyết tâm, hạ quyết tâm thực hiện hoài bảo tu của mình trong Phật Thật. Trong 7 ngày này con siêng năng, con tinh tấn, con công phu điều độ, con sống một đời sống thẳng thừng mà không còn cong queo quằn quèo nữa. Những cái gì cong queo quằn quèo đéo gỡ hết, có thẳng thừng trọn một tuần. Và khi hành giả đã tu được một tuần rồi thì hành giả có một dòng nước cam lồ, và dùng nước cam lồ này rưới tắt nghiệp của chúng ta. Và cứ như vậy, chúng ta nghiệp nặng thì 7 ngày một thắt, 7 ngày một thắt, nhiều thắt, chúng ta sẽ giải quyết nghiệp chúng ta mòn mỏng lành lành. Lửa nghiệp của chúng ta nó giảm đi, nó không còn sai sử để chi phối cho chúng ta có nỗi khổ niềm đau nữa. Để rồi ở trong Phật Thất con bình an, ở trong bình Phật Thất con cộng tu cùng huynh đệ. Để rồi là gì? Để rồi con thực hiện một trạng thái thành tâm niệm Phật, còn những chuyện thế gian như là lo buồn dính mắc buông xa hết. không lo, không nghĩ, không sầu hận, không vướng, không đeo, không buộc ràng, tự tại nhẹ nhàng,
ung dung giải thoát.
Tất cả những chuyện gì không có lợi ích với cuộc đời này, con đã nhận định kỹ rồi. Đã nhận định kỹ lắm rồi. Bây giờ chỉ có con đường hê nhất là cứu lấy đời ta. Đó. Vì vậy, chúng ta phải tin tưởng rằng con người thật của chúng ta là Phật A Di Đà. Và chúng ta dùng cái Phật hiệu A Di Đà này để làm sống dậy, để làm hiện hữu rõ ràng cái đức Phật A Di Đà của lòng ta. Có môn niệm Phật là dùng Phật ngoài đánh thức Phật trong, dùng Phật trong cảm ứng đạo giao cùng Phật ngoài. Nghĩa là sao? Có nghĩa là pháp môn niệm Phật chặn đường ban đầu, con dùng lục tự Di Đà là danh hiệu Phật bên ngoài. Dùng danh hiệu Phật bên ngoài, công dụng của danh hiệu Phật để làm gì? Công dụng của danh hiệu Phật là mòn mỏng cái nghiệp của chúng ta, dập tắt từng đốm lửa nghiệp trong sự sống của chúng ta. Vì là mòn mỏng cái nghiệp của chúng ta, nó mòn lần lần, nên khi hành giả niệm Phật thường tiên thì phước đức cũng tăng mà công đức cũng tăng. Và vọng tưởng của chúng ta, nghiệp chướng của chúng ta, trách hờn của chúng ta, phiền lụy của chúng ta, nó sẽ bớt đi lần lần, bớt đi lần lần. Do nó bớt đi lần lần rồi, thì ngày nào đó, lúc nào đó, dịp mai nào đó, con giật mình nhận ra cái gì? Phật A Di Đà ơi, con thấy ông rồi. Phật Di Đà nào mà con thấy? Phật Di Đà ở lòng con. Bằng trực giác thanh tịnh của con, khi vọng tưởng con không còn, nó lòi cái tâm gì ra? Nó lòi cái tâm trong trắng ra. Nó lòi cái tâm trong sáng ra. Nó lòi cái tâm thanh tịnh ra. Nó lòi cái tâm giác ngộ ra. Nó lòi cái tâm hồn nhiên sống ra. Và bây giờ ngay cái tâm hồn nhiên sống đó, ngay cái tâm hồn nhiên sống đó, ngay cái tâm không còn vọng tưởng phân biệt trách trước đó, cái tâm đó là tâm gì? Khi đã chúng trở về với nguồn tâm thanh tịnh của mình rồi, khổ còn không? Nghiệp còn không? Ngã nhân còn không? Cố chấp còn không? Trách hờn còn không? Đau khổ còn không? Vì vậy, pháp môn niệm Phật là pháp môn dùng Phật ngoài khai thác Phật trong. Phật trong là Phật gì? Phật trong là Phật tâm của chúng ta, là Phật tâm thanh tịnh của chúng ta, là Phật tâm vô sanh của chúng ta, là Phật tâm vô lượng khoan thọ của chúng ta. Và khi mà con đã sống được với Phật tâm rồi, con đi, con đứng, con ngồi, con nằm, con thấy Di Đà, con sống với Di Đà. Đi thì cùng Di Đà đi, đứng thì cùng Di Đà đứng, ngồi thì cùng Di Đà ngồi, ăn thì cùng Di Đà ăn, ngủ thì cùng Di Đà ngủ, khỏe không? Mà tu như vậy rồi, sống đã nhẹ chưa? Đã vô sanh chưa?
đã giảng sanh chưa? Mà sống đã giảng sanh thì chết thế nào? Vì vậy sống đã giảng sanh thì chết được giảng sanh. Và thưa đại chúng, khi con sống như vậy, mở mắt ra con có gặp Phật không? Đi đứng nằm ngồi có nằm có gặp Phật không? Nên căn bản của hành giả niệm Phật là niệm Phật và nhớ Phật. Niệm Phật là A Di Đà Phật, nhớ Phật là sống, nhớ Phật là nhớ trở về cái Phật tâm của chúng ta. Để rồi miệng niệm Phật Di Đà, tâm tưởng Phật Di Đà, miệng niệm Phật Di Đà, tâm hướng về Phật Di Đà, miệng niệm Phật Di Đà, tâm hướng về Phật Di Đà. Thưa đại chúng, hành động đó có nhất tâm bất loạn không? Có không? Còn miệng con niệm Phật Tâu Di Đà, tâm con đi chơi thì kết quả thế nào? Bây giờ miệng con niệm Phật Di Đà mà tâm con hướng về vô sanh. Miệng con niệm Phật Di Đà, trực giác con hướng về bản tâm thanh tịnh của đời mình. Miệng con niệm Phật Di Đà, trực giác của chính mình, vô lượng quang của chính mình, hướng về sự trong sáng nội tâm của chính mình. Bây giờ không buồn ai nữa hết, không trách ai nữa hết, không phiền ai nữa hết á. Hỏi sao? Mặc niệm Phật đâu có giờ buồn, đâu có giờ buồn ai đâu. Người thật tâm niệm Phật tối ngày bận lắm. Bận làm gì? Bận niệm Phật. Vì bận niệm Phật đâu có thời giờ nghĩ chuyện thế gian. Vì bận niệm Phật đâu có thời giờ nghĩ bậy, đâu có thời giờ buồn ai đâu. Họ tu họ khỏe khoắn, họ tu họ nhẹ nhàng, họ tu họ bình an, họ tu họ lợi lạc, họ tu họ tuyệt gốc đau khổ. Tu kiểu này quý không? Đại chúng có rõ không?
Và cứ như vậy, cho thầy đề nghị trong 7 ngày này chúng ta hãy tinh tấn tu, hãy tinh tấn tu để giải nghiệp cho mình, hãy tinh tấn tu để cứu lấy đời mình, hãy tu tinh tấn tu để lợi cho mình rồi lợi cho người. Lợi cho mình là tỉnh thức giác ngộ cho bản thân mình, và lợi cho người là con không làm đau khổ cho người, và con tùy duyên lợi ích an lạc cho con người. Sống lợi ích cho con người mới có chỗ đứng giữa thế gian cuộc đời. Vì vậy cho thầy đề nghị chúng ta phải đáng sống giữa cuộc đời này. Và muốn đáng sống giữa cuộc đời này, chúng ta phải có cái công hạnh lợi mình và lợi người. Đó là chất liệu sống quý báu tốt đẹp nhất. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta hình thành được Phá Tu Phật Thất ở đây. Tương lai thầy còn đang xây dựng một khu tịnh viện. Và 15 tháng 4 tới thầy khai giảng Phá Tu Niệm Phật 1 năm. Vì vậy tất cả dù tăng ni dù Phật tử, nếu vị nào có đăng ký chuyên tu miên mật thì sau này đại chúng đăng ký và thầy sẽ sắp xếp cho đại chúng có chỗ ăn ở tiện nghi, bền vững lâu dài và quyết định một đời tu của chúng ta. Một kiếp tu thôi, hy sinh một kiếp tu để muôn kiếp tuyệt gốc đau khổ. Vì hôm nay chúng ta đã nắm được công thức rõ ràng về sự tu hành hết. Hôm nay chúng ta có phương pháp tạo ra sự nghiệp giác ngộ cho chúng ta rồi. Chỉ cần ta thực hiện thôi. Chỉ cần ta thực hiện thôi. Và cứ như vậy ta điều độ công phu. Và mỗi một câu niệm Phật phải đúng, đúng cái gì? Đúng Phật.
cho thầy đề nghị chất lượng màu nhiệm tuyệt diệu hơn số lượng, là đại chúng niệm một câu nào là phải nhất tâm bất loạn câu đó. Cái bí quyết mà nói về nhất tâm bất loạn thầy đã nói chưa? Nói chưa? Quá rõ rồi. Chỉ cần một câu niệm Phật nào chúng ta cũng đủ tính quyền hạnh, một câu niệm Phật nào chúng ta cũng hòa quyện đủ tam nghiệp, thân khẩu ý hòa quyện chặt vào lục tự di đà là được nhất tâm bất loạn. Chứ đừng nói niệm lâu dài mà nhất tâm bất loạn. Niệm lâu dài mà là gì? Số lượng có mà chất lượng không, thì thưa đại chúng, kết quả khiêm tốn cho đời tu chúng ta lắm. Vì vậy chúng ta hãy cứu lấy đời ta, chúng ta hãy nỗ lực kiên tu cho chính chúng ta, để một kiếp này chúng ta sẽ thành tựu tâm nguyện vãng sanh của đời người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ. Kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm. Chùa Pháp Thường tọa lạc tại ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Với tinh thần phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, từ đó hơn 10 năm qua bọn tự đã thành lập được đạo tràng niệm Phật, chuyên tu một ngày vào Chủ nhật hàng tuần. Đến năm 2009, đạo tràng niệm Phật đã chuyển mình hình thành Phá Tu Phật Thất. Đến nay đã tròn 3 năm và thực hiện được 17 pháp. Qua 17 khóa tu, số lượng Phật tử và tăng ni tham dự khóa tu ngày càng đông. Do đó, bọn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện kiêm tu chùa Pháp Thường. Nơi đây để dành cho chư tôn đức tăng ni và chư Phật tử thiện nam tín nữ xa gần phát tâm trở về đây chuyên tu niệm Phật, để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho tăng ni và chư Phật tử cùng tu tập. Nên bọn tự chúng tôi đã đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện thành 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, 2 năm. Trong 2 năm này, chúng tôi xây dựng hạ tầng cơ sở, nơi ăn, nơi nghỉ, nơi tu, thuận duyên cho tất cả tín đồ Phật tử tu tập. Giai đoạn 2, bọn tự chúng tôi sẽ phân thành hai khu, đó là nội viện và ngoại viện. Khu nội viện dành cho chư tôn đức tăng ni và Phật tử thiện nam tín nữ an trú để tu tập. Khu ngoại viện dành cho những người phát tâm gieo bòn phước đức, nương tựa những cảnh thanh tịnh, trang nghiêm yên tĩnh và phù hợp với thiên nhiên, với những tượng đài, với những hòn non, với những ao liên trì, để tạo thành một không gian, một cảnh giới thiên nhiên, tạo một đời sống tinh thần hồn nhiên an tịnh cho người Phật tử khi đến viếng thăm tịnh viện. Và giai đoạn 3, chúng tôi hình thành ngôi chánh điện Già Lam của chùa Phật Thường. Để rồi ngôi chánh điện này sẽ phục vụ một cách tốt đẹp cho những người Phật tâm chuyên tu trở về đây. Do những điều kiện xây dựng như vậy nên bổn tự chúng tôi cần cầu sự giúp đỡ của chư tôn thuyền đức tăng ni, của chư Phật tử hảo tâm hộ trì cho bổn tự chúng tôi phần tịnh tài tịnh vật, để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự hiển cúng xin vui lòng liên hệ Thầy trụ trì Thích Thiện Pháp, chế danh Nguyễn Nhân Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881, hoặc gửi vào tài khoản số 590 820 514 7389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo từ bi giang hồ, chư tôn thuyền đức tăng ni, chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 1 tháng 1 năm Nhâm Thìn, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.